Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày vui của tăng đoàn chùa Giác Ngộ, các Phật tử gần xa, ban lãnh đạo, các thành viên, mạnh thường quân, quỹ đạo Phật ngày nay. Chúng ta vừa nghe hai bản báo cáo. Thứ nhất là công tác Phật sự tu và học của chùa Giác Ngộ do Thượng tọa Thích Nhật Thiện, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 10, phó chủ trì chùa Giác Ngộ trình bày. Báo cáo thứ hai về các hoạt động quỹ đạo Phật ngày nay năm 2017 do Phật tử Ngộ My Hồng trình bày, và phương hướng hoạt động của quỹ năm 2018 do Phật tử Giác Diệu Thanh chia sẻ. Thì khi nghe các báo cáo như vậy đó, chúng ta sẽ cảm thấy chùa Giác Ngộ gồm có ba phương diện: học Phật, tu Phật và dấn thân phụng sự nhân sinh qua các hoạt động từ thiện. Các số liệu rất là cụ thể và đã được cập nhật rất chi tiết tại trang web quỹ đạo Phật ngày nay.com, cũng như là trong bản báo cáo bằng giấy và quyển những đóng góp, những cống hiến của quỹ đạo Phật ngày nay năm 2017. Xin quý vị hãy cho một tràng vỗ tay để tán dương sự thành tựu chung. Nhân ngày vui này đó, tôi xin trình bày một vài điều và rất mong tất cả các thành viên tăng đoàn chùa Giác Ngộ, lãnh đạo, các thành viên mạnh thường quân quỹ đạo Phật ngày nay hoan hỷ tiếp tục hưởng ứng những hoạt động học, tu và Phật sự của chùa Giác Ngộ và quỹ đạo Phật ngày nay. Điều 1, khai thác tiềm năng thành hiện thực. Hoạt động từ thiện của chùa Giác Ngộ đã có mấy thập niên, từ thời của sư phụ tôi, cố Hòa thượng Thích Thiện Huệ. Đến năm 92, tôi làm chủ trì chùa Giác Ngộ, hoạt động này tiếp tục diễn ra. Đến năm 2000, khi đang du học tại Ấn Độ, thì hoạt động từ thiện của chùa Giác Ngộ vẫn tiếp tục không gián đoạn. 2002, tôi trở về tái nhiệm lại chủ trì chùa Giác Ngộ, cho đến bây giờ đã 16 năm, hoạt động đó vẫn tiếp tục diễn ra. Từ ngày 6 tháng 5 2013, hoạt động của chùa Giác Ngộ về phương diện nhân đạo, từ thiện bắt đầu có một bước ngoặt mới. Lúc đó thì hai mẹ con chị Giác Thanh Nhã tình cờ đọc mẫu tin về việc tôi giao trả 15 hecta đất cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, do vì cái nhân duyên nó chưa được hội đủ, cho nên hai mẹ con tình cờ search trên mạng và mới đến tìm đến chùa Giác Ngộ và đề xuất một mô hình làm thế nào để phát triển các hoạt động từ thiện của chùa lên một đẳng cấp mới. Thì sau khi nghe trình bày, tôi rất lấy làm hoan hỷ và nhanh chóng cho ra đời quỹ đạo Phật ngày nay tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ. Lúc đó, đó là đường Phan Đăng Lưu, nhà của đệ tử Giác Cát Tường. Thì từ lúc thành lập quỹ đạo Phật ngày nay chính thức đó, cho đến bây giờ là gần 5 năm, tổng số tịnh tài mà các thành viên và mạnh thường quân quỹ Đạo Phật ngày nay đóng góp và trao tặng cho đời đó là 85 tỷ, tức là gần 4 triệu Mỹ Kim. So với một ngôi chùa trong phạm vi cộng đồng Việt Nam, trong nước và nước ngoài, tôi tin rằng đây là con số không phải nhỏ và vượt xa rất nhiều so với các chùa khác có là điều kiện thuận lợi hơn chùa Giác Ngộ nhỏ bé của chúng ta. Hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn nào. Mỗi năm á, quỹ Đạo Phật ngày nay đều phát triển tăng trưởng. Riêng năm 2017, chúng ta đã cúng dường và cho đi trị giá 42 tỷ đồng. Nếu so với năm 2016 đó, thì chúng ta tăng trưởng được 83%. Thì nói về kinh doanh đó, thì có lẽ đây là con số rất đáng được khích lệ. Năm 2016 thì chúng ta hoạt động được 22 tỷ 9. Nếu mà so với năm 2015 á, thì con số 216 cũng đã tăng trưởng được gần như là 100%. Thì các chương trình của năm nay đó gồm có 60 chương trình chính, bao gồm học bổng, ấn tống, từ thiện, cúng dường, xây nhà tình thương, xây chùa, bảo hiểm y tế cho tăng ni, cứu trợ lũ lụt, cứu trợ thiên tai, giúp đỡ cho những người khiếm thị, ung bú, tật nguyền, và đặc biệt là nhấn mạnh ba hoạt động chính, đó là phát triển mạnh hệ thống bảo trợ du học, học bổng cho các tăng ni đang theo học các chương trình tiến sĩ, phó tiến sĩ tại Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan và một số nước khác. Cũng như là nhấn mạnh đến việc ấn tống kinh sách, làm thế nào để cho nhiều người đã có thể tiếp nhận được kinh sách của Phật bằng thuần Việt để có thể hiểu được, trải nghiệm được lời Phật dạy trong cuộc sống. Và đồng thời đó, cúng dường cho sự tu học của các tăng ni sinh sinh hoạt nội trú tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở Lê Minh Xuân. Thì đó là các hoạt động rất ấn tượng. Cũng trong vòng gần 5 năm qua, dưới sự điều hành bài bản của lãnh đạo quỹ, thì quỹ gốc Đạo Phật ngày nay đó đã lên đến hơn 26 tỷ đồng. Và tôi đang đứng sổ gỡ vào ngân hàng để tăng trưởng thêm lãi suất, nhờ đó góp phần tăng cao các hoạt động và hiệu quả hoạt động Phật sự nhân đạo của Chùa Giác Ngộ chúng ta. So với năm 2016 đó, thì quỹ gốc tăng được 20%. Điều đó cho thấy là sự tin yêu của các mạnh thường quân, các thành viên và các phụng sự quyên quỹ Đạo Phật ngày nay ngày càng gia tăng cao hơn. Từ đó tôi rất lấy làm hạnh phúc và đồng thời cảm thấy rằng là mình cần phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa trong việc gánh vác điều hành, làm thế nào đó để trái tim nhân ái, tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực, chất xám của quý vị trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia đóng góp vào các hoạt động của quỹ Đạo Phật ngày nay sẽ đến trực tiếp được những mảnh đời kém may mắn hơn chúng ta. Chi phí điều hành của quỹ thì mỗi năm khoảng 600 cho đến 800 triệu đồng. Riêng chi phí điều hành quỹ Đạo Phật ngày nay năm 2017 đó là 750 triệu. Thì trong vòng 5 năm qua, toàn bộ chi phí hoạt động điều hành quỹ này đó là do gia đình chị Giác Thanh Nhã phát tâm cúng dường. Nhờ đó đó, chúng ta đã làm khác với các quỹ từ thiện quốc tế, các quỹ từ thiện quốc gia, các quỹ từ thiện tỉnh thành. Thay vì đó, các quỹ đó, đó thường trích ra khoảng từ 5 đến 15% trang trải cho việc điều hành quỹ, thì chúng ta may mắn có được Mạnh Thường Quân bảo trợ. Và do vậy đó là toàn bộ 100% tịnh tài Mạnh Thường Quân và các thành viên đóng góp vào hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, sử dụng trực tiếp vào các hoạt động của quỹ. Có nghĩa là đối tượng thụ hưởng sẽ hưởng trực tiếp 100%, chứ không có bị mất đi một cái khoản nào hết. Tôi cho rằng đây là hoạt động rất là hiệu quả, và hy vọng rằng là nhà bảo trợ sẽ tiếp tục cúng dường cái tịnh tài chi phí cho điều hành quỹ. Vì nhờ đó đó thì quần chúng sẽ có niềm tin tốt hơn. Và ngay cả mỗi khi tổ chức các chuyến đi liên tỉnh, hoặc là bằng máy bay, hoặc là bằng xe bus, rồi chi phí khách sạn, tiền ăn uống, tất cả các thành viên trực tiếp tham gia đó là trang trải chi phí đó, chỉ còn cái chi xuất từ quỹ là không đồng. Thì tôi cho rằng đó, phương pháp làm việc này đó là minh bạch, trung thực, tiết kiệm, cho nên ngày càng thu hút được sự tin yêu của quần chúng khắp nơi, ở trong nước và nước ngoài. Tôi xin lấy hình ảnh quặng mỏ ở dưới lòng đất và lòng biển làm minh họa. Niềm tin yêu của quần chúng Phật tử mười phương dành cho tôi là một sự rất đáng được trân trọng, và tôi rất biết ơn cho việc đó. Tôi tạm gọi sự tin yêu đó là quặng mỏ tiềm năng. Từ năm 2013 trở về trước, tôi đã nỗ lực làm các Phật sự, trong đó có từ thiện xã hội. Nhưng mà hiệu quả hoạt động nhân ái, nhân văn, nhân đạo của chùa Giác Ngộ không lớn, là bởi vì chúng ta chưa có phương pháp khai thác đúng. Khi quỹ Đạo Phật ngày nay được hình thành, lúc đầu á là gia đình chị Giác Thanh Nhã, sau đó vận động tất cả các Mạnh Thường Quân là anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, rồi mở rộng ra thêm nhiều thành phần khác nữa, thì lúc đó cái hoạt động của chúng ta nó tăng trưởng rất là nhanh. Cho nên á, quặng mỏ thì bao giờ cũng có sẵn, nhưng nếu không khai thác đúng cách thì sự tăng trưởng á chỉ là một ước mơ thôi. Và qua mô hình từ quặng mỏ tiềm năng trở thành hiện thực Phật sự, giúp cho rất nhiều các mảnh đời bất hạnh vượt qua khó khăn, và theo đó đó có được cơ hội tiếp cận được Phật pháp, tôi tha thiết kêu gọi quý tăng ni với vai trò chủ trì của các tự viện trên tổng số gần 18.000 ngôi chùa trên toàn quốc, hãy tham khảo mô hình quỹ Đạo Phật ngày nay để phát huy tinh thần nhập thế của chùa mình. Trong thời gian qua thì chị Giác Thanh Nhã cũng đã trực tiếp tư vấn tu viện Tường Văn để thành lập quỹ từ thiện Tường Văn. Và sau một thời gian tư vấn thì quỹ này đã được ra đời và có một cái mô hình hoạt động rất hiệu quả, tương tự như là quỹ Đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ chúng ta. Thì đó là một điều rất đáng mừng, khi mà chúng ta có được một kịch bản đúng, rồi phương pháp khai thác tiềm năng đúng, thì các khách hàng là Mạnh Thường Quân và Phật tử tiềm năng đang sẵn lòng làm từ thiện, làm Phật sự, làm việc nghĩa lệ, sẵn sàng là nối kết nhau như là một mạng lưới. Và do đó đó, các hoạt động thiện sự và công đức của chúng ta đó sẽ ngày càng được tăng trưởng và thành tựu mỹ mãn. Thì nhân dịp này đó, một lần nữa tôi chân thành tán dương tất cả các thành viên sáng lập các thành viên, các mạnh thường quân, các phụng sự viên, quỹ Đạo Phật ngày nay đã làm cho các hoạt động nhập thế của Chùa Giác Ngộ ngày càng được có giá trị và đón nhận được sự tin yêu của quần chúng nhiều hơn. Nếu chúng ta sử dụng phương pháp trang trải 5% đến 15%, số tiền tiếp nhận được từ sự đóng góp và cúng dường cho chi phí vận hành thì con số 42 tỷ đồng trong năm 2017 mà quỹ Đạo Phật ngày nay đó đã làm được đó, nếu 10% thì chúng ta cũng đã phải tốn đi hết 4 tỷ 2, 5% thì chúng ta cũng tốn đi là 2 tỷ 1, và đằng này chúng ta không tốn đâu nào hết, và chỉ còn vài tháng nữa quỹ Đạo Phật ngày nay tròn 5 tuổi. Tôi rất mong các vị thành viên sáng lập, các thành viên trọn đời, các thành viên, các mạnh thường quân, các phụng sự viên của quỹ Đạo Phật ngày nay, các Phật tử gần xa và các Phật tử chùa Giác Ngộ, hãy nhân cơ hội này đó tiếp tục trở thành cánh tay nối dài của quỹ Đạo Phật ngày nay đối với người thân trong gia đình mình và bạn bè ở nơi mà mình đang làm việc. Và rất mong quý vị mỗi người hãy trở thành con chim đầu đàn cho những ai mà quý vị có cơ hội tiếp xúc làm việc chung hoặc là cộng tác. Nhờ đó đó, sự tăng trưởng của quỹ Đạo Phật ngày nay đó ngày càng lớn. Và điều đó được hiểu là gì? Cơ hội phụng sự đóng góp của chùa Giác Ngộ đối với nhân sinh và cuộc đời ngày càng cao. Và điều đó kéo theo một ý nghĩa mà chúng ta phải tin rằng đó là nhiều mảnh đề bất hạnh kém may mắn hơn chúng ta có cơ hội được quan tâm, được giúp đỡ, được vơi đi một phần nào đó nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Và làm được như thế đó thì tôi vô cùng biết ơn quý vị và xem rằng đó quý vị là nguồn khích lệ rất to lớn cho tôi cũng như tăng đoàn chùa Giác Ngộ trên con đường phụng sự Phật giáo và nhân sinh. Điều hai, ba hương vị và ba giai đoạn cuộc đời. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật Thích Ca đề cập đến ba hương vị. Tôi xin lặp lại tại đây để tất cả các Phật tử cùng suy gẫm. Thứ nhất là vị ngọt, chỉ cho giai đoạn vàng son, những điều kiện thuận lợi, những khoảnh khắc, thời điểm, không gian mà chúng ta trở nên hạnh phúc nhất, thành công nhất, vàng son nhất ở trong đời. Thứ hai đó là vị đắng, chúng ta bị nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách, trở ngại, hoặc do chính mình tạo ra, hoặc do người khác tạo ra, hoặc là bị ngộ nhận, hoặc bị ganh tị, hoặc bị thiếu hợp tác, hoặc bị bất cứ một lý do nào khác trong đời mà đôi lúc chúng ta có cảm giác là muốn bỏ cuộc. Thứ ba, vị xuất ly. Khi trải qua vị ngọt và vị đắng của cuộc đời rồi đó thì con người có khuynh hướng là thu thúc chính mình lại và muốn giải thoát khỏi các nỗi khổ và niềm đau. Con người trở nên chín chắn hơn, sâu lắng hơn, điềm tĩnh hơn và thoát ra khỏi những trói buộc đang có. Ở trong vị đắng mà không nỗ lực xuất ly thì đừng hy vọng đang lúc huy hoàng chúng ta có thể xuất ly được mọi sự dướng dính trong đời. Thì đó là ba vị được Đức Phật nói trong Kinh Tương Ưng. Nó như là ba thái độ tâm lý của chúng ta đối với từng tình huống và sự kiện, hoặc là đối với con người, sự vật, sự việc nhất định, hoặc đó cũng là ba giai đoạn mà con người có thể trải qua trong đời. Mỗi một giai đoạn có thể là vài năm, hay là một thập niên, hai thập niên, tùy theo cái quan điểm sống của từng người. Từ ba hương vị này đó, tôi xin trình bày ba giai đoạn mà chúng ta có thể gặp phải. Tôi mượn những cái khái niệm về hôn nhân học để nói cho nó hơi tiếu chút xíu. Thứ nhất là giai đoạn trăng mật, giống như các cặp vợ chồng có tuần trăng mật, tức là trải nghiệm niềm hạnh phúc, thương yêu, đồng hành lẫn nhau, được xem như là cái thời điểm hạnh phúc nhất của một kiếp người đối với người đời. Thì trong giai đoạn trăng mật này đó, chúng ta có rất nhiều các hoài bão với sự hâm hở rất lớn, nỗ lực rất nhiều, làm rất nhiều, bươn trải, là sống với những ước mơ rất cao quý, phấn đấu vươn lên, nỗ lực phụng sự, đóng góp, xung phong tình nguyện, tức là làm tất cả, thậm chí là quên luôn cả sức khỏe. Và khi làm được điều đó đó, tất cả chúng ta rất hạnh phúc. Để nhất nó là việc nghĩa, việc thiện, việc đạo, việc tích cực, việc giá trị và việc hữu ích cho đời. Trong một kiếp người, ai mà không có được giai đoạn trăng mật như thế này đó, được xem là cuộc đời trở nên rất là vô vị. Các bạn thử hình dung, từ lúc học xong, trung bình ở tuổi 22 đi, có một số bạn á, nếu học thạc sĩ tiến sĩ thì đến 27-28 tuổi. Rồi sau đó có khoảng 15 năm để lập nghiệp, làm vai trò công nhân hay là nhân viên ở trong một tập đoàn, một tổ chức, để mỗi tháng được nhận lương. Thì gần như là chúng ta đã bỏ hết toàn bộ cái thời trai tráng hay là nữ tráng, vốn được xem là cái thời trăng mật quan trọng nhất của một đời người, cho đồng tiền thôi. Kể từ khi tính đa ngành của các trường đại học được mở ra, xóa nhòa đi cái ranh giới mà ngày xưa chỉ có hai ngành học chính, đó là science, tức là khoa học tự nhiên, và arts, tức là nghệ thuật. Bây giờ nó có đến rất nhiều gọi là khoa và bộ môn. Và từ đó, đó cái vai trò của arts, nghệ thuật, bao gồm triết lý và khoa học đó, bị mờ nhạt dần. Các bạn sinh viên khi ra trường đó là hướng đến việc là làm thế nào có được một cái nghề, sau đó lấy đồng lương, rồi trang trải cái hoạt động chi phí, rồi dành dụm lên thế nào để có được một căn nhà, và được xem đó là cái mục tiêu của cuộc sống rồi. Nhưng đôi lúc á, cái ước mơ để có được một căn nhà như vậy đó chưa được trọn vẹn, thì rất nhiều người vẫn tiếp tục gọi là bươn trải với cái gánh mưu sinh. Và bao nhiêu cái tiền lương thì chỉ đủ trang trải cho sinh hoạt phí thôi. Và khi quay đầu nhìn lại đó, thì toàn bộ kiếp người chúng ta đó đã mất gần như là một phần nữa rồi. Chúng ta trở nên đó là gọi là trống rỗng trong cái giai đoạn trăng mật của một kiếp người. Giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn trăng khuyết. Tôi dùng để ám chỉ cái giai đoạn bị bầm dập, nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách, ba chìm, bảy nổi, tám lên đên. Có nhiều người đã có bằng cấp, rồi nỗ lực cũng hết mình,
làm tất cả gì có thể, nhưng rồi thành công không may mắn nằm trong tầm tay của họ.
Hoặc là mới chốn được một thành công, sau đó là bị gọi là tụt hậu, rồi rơi rớt xuống, rồi bị khủng hoảng tài chính, rồi bị bão táp, rồi tiền bị bốc hơi, sự nghiệp bị xuống cấp, danh dự bị tổn thất, tình yêu các cánh bay cao, và gần như là nó xảy ra là họa do đương trí. Cái này cái khác, víu một mắt xích, nó làm cho chúng ta chao đảo, buồn chán, bất hạnh, gọi là thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Đó là giai đoạn mà chúng ta từ nản chí dẫn đến tình trạng là muốn gác kiếm. Nếu các bạn nào đang trong giai đoạn này đó,
thì các bạn nên nghĩ rằng đó là quyết định sai lầm.
Hãy nghĩ đến sự vô thường, và cái thất bại, nỗi khổ, niềm đau, chán nản cũng bị vô thường, rồi nó sẽ trôi qua. Đừng để nó ngự trị lâu trong đầu của các bạn.
Các bạn phải tin rằng là các bạn sẽ vượt qua được và đặt dấu chấm hết cho cái giai đoạn trong biết này, ở trong kiếp người của mình.
Trong lãnh đạo của quỹ Đạo Phật Ngày Nay và các anh chị mạnh thường quân, đều là những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa.
Thành công trong lĩnh vực mà mình đầu tư thì có lẽ là các anh chị thấy rất rõ là sự thành công để tạo ra một cái giai đoạn chân mặt đó, trung bình là 10 năm, có người chậm hơn là 15 năm, để đạt được độ bền vững là 20 năm. Thì tương tự các bạn nào đang trong giai đoạn trăng khuyết thì cần phải đánh giá lại là mình đã khởi sự start up một nghề nghiệp nào đó đã 10 năm, 15 năm mà chưa thành công, thì biết rằng phương pháp lập nghiệp đó là có vấn đề. Nếu không mạnh dạn thay đổi nó theo một hướng tích cực hơn, hiệu quả hơn, thì cái giai đoạn trăng khuyết đó có thể chiếm cả 2/3 kiếp người, và đó là một điều kém may mắn. Cho nên phải nỗ lực đặt dấu chấm cuối cùng để chúng ta không bị cái giai đoạn này là bao nhập nữa. Thì bên cạnh đó các bạn có thể được tập thiền 16 pháp quán hơi thở, trong đó có hơi thở của Phật dạy. Hít vào toàn thân tôi cảm giác sự hỷ lạc, thở ra tôi cảm giác sự hỷ lạc đang ngự trị toàn thân tôi. Nở một người thật là tươi, lạc quan, năng động, yêu đời và liên tưởng rằng mọi việc là chuyện nhỏ, tôi sinh ra đời để làm những việc khó làm. Tôi bước lớn là việc phụng sự nhân sinh, là cho cuộc sống này đó trở nên có giá trị hơn. Tôi rất tôi sống thoải mái, tôi ngủ nhân giấc, tôi sống hạnh phúc, tôi sống có giá trị cho đời. Tức là nhẩm liên tục những nội dung đó sẽ tạo ra cái lệnh điều khiển tự động, nó làm cho tinh thần chúng ta trở nên phấn chấn lạc quan và dễ thành công hơn. Giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn trăng tròn, đó là giai đoạn mà nội tâm con người trở nên sung mãn nhất khi mà tiếp nhận được chân lý, tỏ ngộ được Phật pháp, thấy rõ được giá trị của sự chia sẻ, đóng góp phục sự. Và chúng ta bắt đầu quái đầu nhìn lại trong thời gian qua, khi mình làm có trục trặc ngang trở ngại lên âu, đó cũng là chuyện thường thôi. Cứ mỗi một lần va chạm với nhau giữa bạn bè, giữa vợ chồng, anh chị em, giữa chúng ta với những người đối tác, giữa chúng ta là mạnh thường quân với những người được tiếp nhận, thì chúng ta sẽ rút ra cho chính mình một số bài học nhất định. Có khi nó là sự ngộ nhận, có khi nó là sự chủ quan của bản thân, có khi đó là sự suy nghĩ sai của người khác, có khi đó nó là một cái cộng hưởng xấu do đổ dầu vào lửa. Nó có thể còn có rất nhiều các lý do khác nhau, nhưng mà qua rồi đó, chúng ta mỗi người phải tự đánh giá lại, là tự là khắc phục lại. Mà trong kinh Trung Bộ, Đức Phật gọi đó là soi gương nhân cách. Mỗi buổi sáng trước khi rời cái nhà và mỗi buổi tối trước khi nằm ở trên giường ngủ, chúng ta phải đánh giá lại bằng phương pháp tư duy, bằng lời nói trong truyền thông, bằng các hành vi ứng xử giao tế. Tôi có lỡ làm một điều gì đó, dầu không dùng ý xấu, làm cho người khác buồn, hiểu lầm và khổ đau, tôi khắc phục, tôi làm mới. Tất cả các tu sĩ được khích lệ như thế, và tất cả chúng ta cũng được khích lệ như thế. Cho nên là cố gắng là tạo cái giai đoạn trăng tròn khi mãn đó, để trở thành cái nguồn là sống, là sâu sắc, điềm tĩnh, là bản lĩnh, sáng suốt, để chúng ta có thể làm cho cái quả đền con lại của mình trở nên hữu dụng hơn. Trải qua giai đoạn trăng khuyết đó, thì ít gì chúng ta có nhiều kinh nghiệm, và các kinh nghiệm đó không phải là để gọi là đầu hàng của số phận hay là buông cuộc đời là như là chiếc của mình cho, mà làm thế nào để chúng ta trở nên là chính chắn ngày được hạnh nhau. Nếu như chúng ta đã từng trải qua cái giai đoạn trăng mặt rồi sau đó bị cái trăng khuyết chi phối, thì cần phải hướng đến cái giai đoạn viên mãn này. Thì đó là một cái lộ trình gồm có 3 giai đoạn, và theo tôi đó, giai đoạn nào cũng có cái giá trị nhất định của nó. tôi còn mấy tháng nữa là được là 50 tuổi. Nếu tôi may mắn được sống và thọ giống như mẹ tôi và ba tôi là trên 80 tuổi thì tôi kỳ vọng còn được 30 năm để tiếp tục làm. Mà nếu không may mắn 10 năm sau chết thì ra cái giai đoạn đó, từ thời điểm này tới đến 10 năm sau phải thật sự yên mãn theo nghĩa đen là cái gốc của từ này. Và để được yên mãn như thế thì tôi tin rằng đó, nỗ lực của một mình tôi là không thể nào đủ. Tôi nhận thức rất rõ ở dù giác ngộ. Hiện nay thì sư huynh lớn của tôi là thượng tọa Nhật Bình, tu trước tôi 10 năm. Sư đệ của tôi đó là thượng tọa Nhân Thiện, tu sau tôi 8 năm. Và bên dưới thì có các đệ tử xuất gia, rồi có các thầy đến từ các chùa khác và xem tôi như là thầy ý chỉ, đã nỗ lực hết mình, đóng góp ngày đêm chất sáng công sức, hoàn toàn không ăn lương, chỉ với mục đích duy nhất là làm thế nào cho Phật sự tu học của chủ nghĩa còn càng càng được tăng trưởng. Còn các Phật tử đó, thì rất nhiều người đã bỏ thời gian của gia đình cá nhân, tình tài của gia đình và cá nhân, công sức của gia đình và cá nhân để đóng góp cho hoạt động nhân đạo và từ thiện của quỹ đạo Phật hiện nay được thành tựu mỹ mãn. Nếu không có hai nguồn trợ giúp đắc lực đó thì tôi không tin rằng những gì mà chủ giác của chúng ta đạt được hôm nay có thể làm được ở trong thời gian của chúng ta. Cho nên trong giai đoạn từ tuổi 50 trở đi đến được viên mãn thì tôi kỳ vọng và mong rằng là tăng đoàn chùa Giác Ngộ, các quý Phật tử chùa Giác Ngộ và gần xa tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ tôi để quyền ước chân thành của tôi đó ngày càng được cơ hội đóng góp cho nhiều người hơn. Thứ ba, không chỉ là Phật Đại Nam, rất may mắn là quyển sách nhỏ Cẩm Nang Tu Học Đạo Phật ngày nay đã ra mắt được trong ngày tất niên của chùa Giác Ngộ hôm nay. Thì quyển này 100 trang. Tôi khái quát 10 phương diện tu học Đạo Phật ngày nay mà trong vòng 2 thập niên qua tôi đã truyền bá. Các bài thơ tóm tắt của con chỉ này cũng được lên trong trang 3, trang 4 của quyển Những Cống Hiến của quỹ Đạo Phật ngày nay năm 2017 và quyển Kỷ Yếu năm 2016 cũng có. Hy vọng là qua Tết thì quyển số 3 này sẽ được xuất bản khoảng 50.000 quyển để gửi cúng dường đến các chùa, và mỗi Phật tử nên có một quyển này trong tay để thấy rõ hết cái tông chỉ mà Đức Phật đã dạy trong suốt 45 năm truyền bá chân lý của Ngài. Tôi không hề có ý niệm muốn thành lập ra một tông phái mới hay là một trường phái Phật giáo. Tôi chỉ làm công việc làm đầy tớ chân lý của Đức Phật mà tóm tắt lại những giá trị cao quý mà Đức Phật đã truyền bá trong đời của Ngài. Đối với tôi, việc lập ra một pháp môn mới rất dễ. Tôi có thể lập ra một pháp môn, hai pháp môn, ba pháp môn, thậm chí 10 pháp môn không khó, nhưng tôi không có làm. Chỉ làm đầy tớ trung thành cho chân lý của Phật không. Và rất mong các quý Phật tử hiểu được vị trọng này, để khi có người nào đó hiểu sai là tôi, mà quý vị có cơ hội nghe được thì quý vị có thể giải thích. Bây giờ họ chưa thông được đó, thì tặng cho họ quyển này để họ đọc. Và khi họ đọc rồi đó thì từ từ họ sẽ hiểu, hiểu rồi đến cảm thông, cảm thông sẽ không còn vu lời chỉ trích nặng nhẹ, nói xấu, xuyên tạc, vu cáo. Trong thời gian 17 năm qua đó, tôi đã bị rất nhiều các xuyên tạc vu cáo, do vì người ta chưa có cơ hội hiểu sâu về mình. Và phần lớn những người bị mình chỉ trích đó, chỉ nghe người khác nói lại cũng chưa bao giờ trực tiếp nghe bài giảng của tôi trên mạng, đọc các sách, các bài nghiên cứu của tôi được công bố trên internet công khai. Đó là sơ sót của họ, mình cũng cần thông cảm để bỏ qua. Thì trong nguyện trong năm câu học này đó, tôi trình bày từ phương diện thứ nhất, tứ thánh đế là phương pháp giải quyết các vấn nạn ở cổ điện đau quan trọng nhất của Đức Phật, gồm người nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và tập phát tất cả. Thứ hai là tu sáu hoàn hảo, bao gồm bố thí, rồi đạo đức, siêng năng, kiên trì, thiền định và trí tuệ. Gọi tắt là lấy yếu tố đầu và sau, đó là từ bi và trí tuệ. Đó là đạo lộ mà các vị Bồ Tát đã trải qua trước khi thành Phật. Chúng ta không thể bỏ qua các bậc này. Thứ ba đó là giải thoát khổ đau bằng trí tuệ. Thuật ngữ Phật gọi là tuệ giải thoát, đó là lấy yếu tố trí tuệ do nghe Phật pháp, do nghiền ngẫm Phật pháp và do thực tập Phật pháp trong đời để xóa mê tín và vậy để gặp được khổ niềm đau cũng như các nỗi sợ hãi. Thứ tư là giải phóng tâm khỏi các đối buộc của tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, hoài nghi và nhiều cái sợi dây trói khác để tâm chúng ta được thông dong và giúp chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây ở bất cứ nơi nào. Thứ năm là cách thức ngồi thiền và niệm Phật. Ngồi thẳng lưng, đầu, cổ, lưng tạo thành một góc 90 độ với cái sàn mà chúng ta đang ngồi, trong tư thế thoải mái, hít thở nhẹ nhàng để tạo cái chánh niệm. Quý vị có thể niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, danh hiệu Phật Thích Ca, danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm hay bất cứ một Phật, một vị Bồ Tát nào cũng được. Giá trị của việc ngồi niệm Phật đó là chánh niệm. Thứ sáu, tu thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ gồm có 40 đề mục, chủ yếu là giúp cho chúng ta đặt tâm mình trên đối tượng đó. Theo đó chúng ta có được chánh niệm định thức bây giờ là đây. Còn thiền quán thì gồm có 4 đối tượng: quán thân thì dành để làm chủ thân, quán cảm xúc để làm chủ cảm xúc, quán tâm để làm chủ tâm, và quán ý niệm để vượt qua quá khứ hiện tại và vị lai. Về phương pháp này tôi đã có 10 bài giảng, mỗi bài 70 phút. Sắp tới vào khoảng trễ nhất là giữa tháng 6 2018, các quyển Cẩm Nang Đại Thiền sẽ được xuất bản. Quý vị có thể đọc kỹ hơn, đọc đầu sâu về cái phương pháp thiền mà Đức Phật đã dạy. Nhờ đó chúng ta phát triển được trí tuệ và khép lại các nỗi khổ niềm đau. Thứ bảy là giải quyết các vấn nạn một cách đó là nhẹ nhàng, có bản lĩnh, giải quyết dứt điểm để không tái diễn chúng, không liên lụy được khổ niềm đau của người thân với mình và ngược lại. Nhờ đó chúng ta mới đủ sức để giúp cho những người được chúng ta quan tâm thoát ra khỏi các vấn nạn mà họ đã bị chi phối. Thứ tám là siêng năng làm phước, bao gồm hiến tặng động sản bất động sản hợp pháp thông qua các hoạt động từ thiện và sự hiến máu, hiến mô, hiến tạng, hiến thân thể cho y học để mang lại mạng sống và có thể giúp cho 6 đến 13 người tái sanh ngay lúc mà họ đã còn sống chứ không phải chờ sau khi chết. Thì chúng ta có thể làm phụng sự viên, tình nguyện viên, tham gia đóng góp chắc sáng thời gian công sức nếu chúng ta có tiền, và tận dụng một cơ hội bất kỳ ở đâu để làm được các việc nghĩa, việc phước, việc thiện, chẳng những không sanh nặng mà còn có tinh thần xung phong làm được nhiều việc và tìm những việc khó làm để dành cho phần mình rồi tùy hiện công đức với những người khác. Thứ chín là làm thế nào để góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc và hòa bình thế giới, tức là phải chia sẻ chân lý Phật cho các thành viên trong nhà rồi trở thành một Phật tử cứu mẫu trong nhà để cho những người thân thấy chúng ta có những thay đổi rất tích cực kể từ khi làm Phật tử. Và khi thành công ở ngoài đời, chúng ta cũng nên cho mọi người biết mình là Phật tử, để thông qua sự quý mến mình, nhiều quần chúng có tinh thần thành tựu đó sẽ yêu quý mến đạo Phật. Và cái đó chúng ta sẽ góp phần tạo dựng ra một thế giới an lành đáng để sống. Và cuối cùng là nỗ lực cứu lệ, tức là đưa ánh sáng Phật pháp thông qua các khóa tu, qua các quyển kinh, các quyển sách Phật, rồi ấn tống kinh sách, tặng băng thuyết giảng, rồi dẫn dắt mọi người khích lệ hiểu thực tập và chiều hóa trong lý Phật. Đó là những cách rất thiết thực để cứu giúp cho cuộc đời này vượt đi, vượt qua được các nỗi khổ này ra. Thì đó là 10 phương diện tu học của đạo Phật Hiện Nay. Đây không phải là công chuyện của tôi, mà tôi chỉ là công việc tích góp lại những gì Phật dạy trong kinh thôi. Tôi muốn hứa hẹn ảo rằng là chỉ cần thực tập đơn giản là mọi thứ có thể đạt được kết quả như ý, như là chỉ cần niệm Phật thôi, và chỉ cần trì chú thôi, và chỉ cần là tham công án và tọa độ thôi, thì kết quả tu học là đạt được rõ ràng. Cái đó tôi không tin nó là một sự thật. Đó chỉ là cái lời là kích lệ tinh thần cho những người sơ sơ thôi. Và Đức Phật đó, trong suốt 45 năm truyền bá chân lý, Ngài đã để lại chúng ta khoảng 30.000 bài chân lý và đạo đức. Nếu các phương pháp mà chúng ta thường gọi là pháp môn do các tổ sư Trung Hoa sáng lập đó, là có tác dụng toàn diện, thì có lẽ là Đức Phật đã chẳng phải là trong 45 năm chia sẻ ngần ấy cái bài chân lý làm gì. Tôi cũng ý thức rất rõ là Phật tử hiện đại không có nhiều thời gian, cho nên tôi đã phát tâm từ năm 92 tập hợp 49 bài kinh để biên soạn thành cái quyển là kinh tụng hàng ngày gồm 1.000 trang đi từ thấp đến cao. Đến năm 2011 thì tôi phiên dịch và xuất bản quyển kinh Phật cho người bắt đầu, để dẫn dắt họ đi vào đạo Phật một cách bao quát hơn. Đến năm 2013 tôi phiên dịch và xuất bản quyển kinh Phật cho người tại gia gồm 64 bài kinh, chia làm các nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, các kinh về triết lý, các kinh và dạy về phương pháp thiền và cách thức vượt qua nỗi niềm đau, và các kinh định đó. Cũng song song năm 2013 đó, tôi tập hợp 13 nghi thức đã được biên soạn vào năm 1998, xuất bản thành cái quyển nghi thức tụng niệm, được sử dụng rộng rãi trong các chùa thôn viện. Trong đó có các nghi mới là nghi giấm chuông, rồi nghi an vị Phật, nghi tổ chức lễ cưới, nghi nguy la bảo và nghi thức xuất gia, để nhằm giúp cho các vị trụ trì ở các chùa đó có thể là sử dụng nghi thức này đó, giúp cho người Phật tử mới hoặc là những người yêu quý mến đạo Phật đó, dễ dàng tiếp cận được đạo Phật. Thì tôi rất mong quý vị góp phần truyền bản án này để cho nhiều người thấy rõ được đạo Phật phải có nhiều phương diện. Nếu là muốn tu học nghiêm túc và có được kết quả như ý ở trong đời. Điều cuối cùng, nguyện vọng mở chùa chi nhánh và các đạo tràng. Năm 2002, sau 7 năm rưỡi tu học đại học, tôi tốt nghiệp và thạc sĩ và tiến sĩ triết học. Song song với chương trình đó thì tôi cũng đã tham học các phương pháp thiền Vipassana và những phương pháp thiền của các trường phái khác ở Ấn Độ. Thì trở về chùa đó, tôi đã trồng một cái bồ đề đặt ở trước cửa phòng tôi ở lầu 1 của chùa Giác Ngộ năm 2012 trở về trước. Cái căn phòng đó cũng là phòng của hòa thượng sư của tôi đã từng ở. Mỗi ngày tôi tưới cây bồ đề này 4 lần và tôi tự nhận với bản thân thôi bằng cách quan sát cây bồ đề. Sau 10 năm trồng cây bồ đề trong chậu, cây bồ đề vẫn cao 1,5 mét thôi. Vì đất nằm ở trong cây bồ đề này quá ít, dưỡng chất của nó không đủ nhiều, cho nên nó trở thành một cây bồ đề bị đẹp giống như tôi bị lụng mình. Năm 2008, tôi được một gia đình Phật tử ở San Diego. Đó là gia đình của anh bạn và chị Phúc. Cúng dường là 200 miễn kim để mua 8 hectare đất ở tại xã Láng Dài, huyện Cát Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và sau đó tôi vận động thêm mua được 8 hectare nữa là 16 hectare. Thì cái mùa hành hương của năm 2008 đó, tôi đã mang một cây bồ đề chiết nhánh từ cây bồ đề gốc và bồ đề đầu tràng về trồng. Đến năm 2010, tức là 2 năm sau thôi, cái cây bồ đề trồng dưới đất đó nó đã cao 6 mét. Đến bây giờ thì cao mấy chục mét rồi quý vị, đang nằm ở đời chúng ta. Thì tôi đưa cái hình ảnh đó ra để tôi nhắc nhở tôi thường xuyên rằng ngôi chùa tổ, đây là chùa Giác Ngộ, do Tố Hòa Thượng Thích Thiện Hoàng, lúc đó là Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất, tiếp nhận từ sự cúng dường của thầy Thích Thiện Đức, một nhà giáo bỏ sự nghiệp ở cái tuổi về hưu để trở thành vị tu sĩ. Và nhờ đó mà cái mảnh đất chùa Giác Ngộ 750 mét vuông này đó, và có được cơ hội trở thành là trường trung học Bồ Đề Chợ Lớn từ năm 1964 đến 75. Rồi sau đó, do vì hệ thống tư thục bị cấm đoán trên toàn quốc, chùa Giác Ngộ đã trở thành là trường sơ đẳng Phật học Tiền Hòa và hoạt động cho đến năm 1984 thì bị đình chỉ. Cũng là một cây bồ đề đặt ở trong chậu thì 10 năm cũng 1,5 mét, đặt ở dưới lòng đất 10 năm lên đến là dài 10 mét, và đường kính của nó bây giờ đó nó đã là 300 mấy chục cm rồi, chứ đổi đường hoành 300 mấy chục cm. Vì vậy nếu chúng ta chỉ có các hoạt động Phật sự tại chùa Giác Ngộ, sau khi mua thêm mà cái căn còn lại của con cháu và gia đình phát tâm cúng chùa Giác Ngộ, thì chùa Giác Ngộ chúng ta ngày nay là được 800 mét vuông. Cái sức tổ chức cho các khóa tu tại chùa đó nhiều nhất là 1,000 người, ở trung bình là khoảng 700 người đó. Vì chúng ta không có xăng, không thể trồng cây xăng, nó không có nhiều không khí để thở. Chính điện thì sức chứa khoảng được 400, các lượng 250, lầu 3 thiền đường thì khoảng được 450, lầu 4, lầu 5 thì cũng được tương tự như thế. Nhưng mà quần chúng là hiếm khi là đến để ngồi đầy hết tất cả, từ là tầng chính điện cho đến lầu 5. Vì là theo dõi qua cái màn mặt chiếu đó, người ta vẫn cảm thấy là không có được trực tiếp rồi. Rồi bây giờ bị gia lâm không có chỗ để đi, suốt ngày ngồi ở trong phòng, mặc dù có máy lạnh rất là đủ tiện ích, và ta mà có cảm giác nó rất là gọn. Trong mấy năm qua đó thì tôi cũng đã nỗ lực nhưng mà duyên chưa thuận. Năm 2013, Bộ Y tế và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tín nhiệm và mời tôi, đồng thời bổ nhiệm tôi làm chủ trì chùa Thượng Sơn ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Thì đây là di tích văn hóa lịch sử các quốc gia gắn liền với hải thượng là ông Lê Hữu Trác, vị đại danh nhân của Việt Nam. Thì đó là một cái chi nhánh mà không phải do tôi lập lên, tôi chỉ hưởng được cái công đức mà Bộ Y tế tin tưởng, bởi vì là chủ trì cái việc đó trùng tu chùa là thỉnh mời tôi về làm chủ trì đó, là giáo hội tạo điều kiện chính sách thuận lợi để tôi được hoạt động. Cũng năm 2013 tôi được nhận mảnh đất 6.500 mét vuông ở trung tâm thành phố Vĩnh Long do cố nghệ sĩ Kim Dưỡng Pháp Văn Phú. Và khi thủ tục xây chùa gần xong đó, thì do tác động của con gái Úc bà đã gọi là làm đơn xin lại, cho nên đến năm 2018 này chính thức tôi sẽ giao trả lại vì nó không đủ duyên. Năm 2014 đó, thì chùa Phổ Hưng do sư bà chủ trì thỉnh mời tôi về để gánh vác để giao cho đi, thì tôi có 22 là tổ chức gia đi, mà hiện nay có một số vị đang có mặt ở trước mặt quý vị đây, có vị đang học tiến sĩ, có vị đã học thạc sĩ, có mấy vị đang làm thạc sĩ ở nước ngoài, phần lớn đã đậu được cử nhân học, nhưng mà vì chưa có cơ sở cho nên phải ở tá túc ở các trường đi, mặc dù vẫn được tu học rất tốt. Nhưng kể từ khi đó tôi gỡ đi thì cái cơ hội mà tôi chăm sóc đời sống tinh thần của các sư cô đó là không thể được giống như là đệ tử tăng của tôi. Tôi cảm thấy là thiếu trách gì về vấn đề này, nhưng mà rất tiếc là vẫn chưa có một cái cơ sở thuận lợi dành cho đi. Thì khi về tiếp nhận chùa Vô U ở gần chợ Thủ Đức được vài tháng thì nó chế về cái sự tranh chấp vì hộ cháu ở trong chùa đó họ quay quá mất đi. Cuối cùng tôi làm đơn giao trả lại cho giáo hội để không muốn làm những chuyện rắc rối xảy ra với các đệ tử của mình. Thì cũng năm 2013 đó thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu dưới sự đề xuất của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bạc Liêu trao cho tôi 15 mẫu ở một cái vùng biển mà mặt tiền này, có đường nhựa là 150 mét vuông, rất là đẹp. Nhưng rồi đến cái ngày còn ba hôm mới đồng thổ đó, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã vì một số lý do tế nhị đã không thể giao cho tôi đứng sổ đỏ, và muốn giao đó cho giáo hội địa phương, cho nên công trình này đã chưa đủ duyên để thành. Thì ngoài cái lô đất ở tại Bà Rịa Vũng Tàu 16 mẫu, thì tôi còn được một vị hòa thượng tại Bà Rịa Vũng Tàu cúng 13 mẫu khác đất phủ sở tổ trọng, cho nên không xây chùa được, cũng trở thành một cái công trình dở dang. Ở xã Phước Bình An, huyện Củ Chi, thì vào đầu năm 2013, lúc đó nhờ tôi phát hành lệnh chú tiểu được 70.000 quyển, còn với cái sự giúp đỡ của một số đệ tử thân tín ở Úc và Mỹ, thì tôi đã mua được 1,5 hectare ở đây, giá lúc đó là khoảng 190.000 Mỹ kim, và do vì nó bị dướng vào quy hoạch cho đến tháng 8 2017 quy hoạch treo nó mới được tháo dỡ, và cách đây một vài tháng thì chúng ta mới có được giấy phép. Thì sau Tết ấy, thì cái tăng xá ở tại cái cơ sở Vô Chi này sẽ chính thức được xây dựng. Ngoài ra thì tôi còn có được 2 lô đất nhỏ 500 mét
ở tại Bình Dương, xin lỗi, một lô là 500 mét ở Bình Dương, và một lô do gia đình của cô Diệu Mai và cùng chồng là giáo sư phát tâm cúng 1.500 mét ở Dĩ An, ở khu dân cư cao cấp, nhưng mà rất tiếc là đến bây giờ thì chưa xin phép xong được. Hy vọng sắp tới sẽ tiếp tục nỗ lực để có được cái cơ sở chi nhánh tại đây. Năm 2017 đó, thì có một Phật tử lớn tuổi mà tôi thường gọi cho vui đó là lão bà. Bà năm nay là 86 tuổi rồi mà tóc mặc dù thì bạc phơ nhưng mà giọng thì rỗn rãng, trí tuệ thì minh mẫn, sức khỏe thì dồi dào, học vị thì tiến sĩ. Thì sau khi bà nghiên cứu nhiều chùa, bà đến chùa Giác Ngộ nhiều lần, cuối cùng là bà phát tâm cúng được 2 hectare mà cũng nằm ngay chỗ quỳ đất đỏ, cho nên là cũng nằm chỗ luôn. Thì tôi nói sơ về những lô đất mà tôi đang có với nguyện vọng là xây các chùa, là giàu thủ tục chưa được, tôi vẫn quyết tâm đó là kiên trì nó. Nếu trong đời tôi làm không xong thì các đệ tử xuất gia của tôi theo di chúc của tôi cố gắng làm sao biến những lô đất hoặc do người khác cúng hoặc do tôi tự mua trở thành các ngôi chùa. Ở diện tích nhỏ thì xây chùa vừa, ở diện tích lớn thì xây chùa to, để làm sao nhân rộng được mô hình đạo Phật ngày nay. Mà tôi cho rằng đó là trong 2 thập niên qua đó, cái hoạt động của đạo Phật ngày nay đó đã có những ảnh hưởng rất tích cực đối với rất nhiều tăng ni và Phật tử ở trong nước và nước ngoài. Và thông qua đây đó thì tôi cũng rất là tha thiết kêu gọi các quý Phật tử có đất diện tích đó, từ 1 hectare trở lên, nhiều hơn càng tốt. Nếu chưa có nguyện vọng để làm bất cứ một việc gì, thay vì bỏ trống không, phát tâm cúng dường chùa Giác Ngộ hoặc là bán lại với giá hữu nghị, để tôi có cơ hội từng bước làm thế nào để biến những nơi đó trở thành các ngôi chùa chi nhánh. Và nếu quý vị làm việc đó thì tôi vô cùng biết ơn. Đi tìm từng người thì tôi không thể nào biết rằng là ai có được điều kiện đó. Cho nên xong qua buổi tất niên của chùa Giác Ngộ hôm nay, tôi mượn diễn đàn này để bày tỏ nguyện vọng chân thành mà trong nhiều năm qua tôi ngại, không dám trình bày công khai. Bây giờ tôi ngẫm lại, vô thường nó đến với mình bất cứ lúc nào như lời Phật dạy. Và nếu như trong vòng vài năm tới mà không làm được á, thì đó cũng là một sự thiếu sót. Cho nên bắt đầu từ năm 2018 này tôi sẽ nỗ lực hết mình, không kén chọn như trước đây nữa. Lô đất nào có, tùy theo điều kiện sẽ xây dựng các cái trụ sở tu học cho quần chúng tại gia, ít nhất là cho dùng địa phương. Còn chỗ nào đất lớn từ 5 hectare trở lên ở các tỉnh thành á, thì nó trở thành là trụ sở tu học cho nhiều quần chúng ở các tỉnh thành lân cận. Còn ở Sài Gòn đó mà nếu được một mẫu hay là 2 hectare thì quá tốt, vì đất ở Sài Gòn là rất là khó tìm diện tích lớn và là đất vàng, giá trị của nó cũng rất là cao. Cũng mong quý vị thông qua hôm nay đó truyền đạt các thông tin nguyện ước của tôi, để những ai có nguyện vọng muốn xây các chùa thì cùng tạo điều kiện cho tôi để làm được công việc đó. Và năm 2018 cũng là thời điểm chín mùi để các mô hình đạo tràng đạo Phật ngày nay đó nên được thành lập ở một số tỉnh thành tiêu biểu trước, sau đó mở rộng ra ở các tỉnh thành khác. Từ năm 2006 cho đến năm 2016, dưới sự trợ giúp đặc biệt của Đại Đức Phước Huệ cũng như là tất cả các tăng ni sinh khóa 6 mà tôi có cơ hội làm giáo thọ Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi đã thành lập ra câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ, hoạt động ở 32 tỉnh thành miền Nam. Mỗi năm thì có một cái ngày, xin lỗi, một tuần hoặc là 5 ngày hội trại tập trung, có khi ở Phan Thiết, có khi ở Suối Tiên, có khi ở Đại Nam Văn Hiến, tỉnh Bình Dương, để tổ chức những cái khóa tu tập thể. Và cái mô hình sinh hoạt tuổi trẻ từ năm 2006 đó đã nhanh chóng lan rộng trên toàn quốc hiện nay. Và bây giờ đó nhiều chùa đã bắt chước mô hình này. Thì năm 2018 thì tôi nhấn mạnh là phát triển các đạo tràng. Mà vai trò của đạo tràng là các cư sĩ Phật gia lãnh đạo. Đang khi trước đây đó thì các chùa đó là tu sĩ lãnh đạo là chính, mà đang khi trình độ quản trị của tu sĩ là có giới hạn. Các tu sĩ lo chuyên tu thì nhiều, giỏi về việc học Phật và tu Phật, nhưng mà làm Phật sự theo mức độ quy mô và quỹ mô, có phương pháp và tổ chức đó, thì các tu sĩ khó có thể ngang bằng, chứ đừng nói là hơn các cư sĩ tại gia làm doanh nghiệp hoặc là làm tổ chức. Vì họ đã lăn xả và lập sự nghiệp từ hai bàn tay trắng lên đến một đỉnh cao. Họ đã trải qua biết bao nhiêu là cái gian khó và thách đố rồi. Thì bằng kiến thức, phương pháp, kinh nghiệm của họ đó, tham gia vào đó, thì tôi tin rằng đó, hoạt động nó sẽ mạnh hơn. Nghiên cứu các tôn giáo mới tại Việt Nam như là Đạo Cao Đài ở Tây Ninh, thành lập vào năm 1926, rồi Phật giáo Hòa Hảo, một chi nhánh tách ra từ Đạo Phật, với tồn tại trên dưới 80 năm. Cao Đài đã có được 6 triệu dân trên nước Việt Nam, Hòa Hảo có được là 3-4 triệu dân trên đất nước này. Mô hình tổ chức của hai tôn giáo mới này là rất bài bản, chặt chẽ, toàn là những người cư sĩ với nhau thôi. Ở cấp trung ương, cấp tỉnh thành, cấp quận huyện, cấp phường xã. Trong Cao Đài thì chia ra là chức sắc, để quản lý họ đạo và thánh thất, là chức việc là những người gọi là cư sĩ bên dưới tham gia lãnh đạo từng ấp xã phường, để tạo ra một cái mạng lưới và nối kết rất là chặt chẽ, trên chủ trương ở dưới là tuân thủ theo. Đang khi đó đạo Phật có mặt tại Việt Nam 21 thế kỷ, nhưng mà bài bản tổ chức chúng ta quá kém. Chùa nào có tăng ni giỏi và năng động thì hoạt động Phật sự đó nổi trội lên, bằng không á là nằm ngủ và rơi vào tình trạng là bị ngủ quên. Về danh xưng á thì đạo tràng đạo Phật ngày nay đó sẽ có tên danh xưng á là dài và danh xưng ngắn. Danh xưng dài thì nó ví dụ như ở tại thành phố Hà Nội thì chúng ta sẽ lấy đạo Phật ngày nay tại Hà Nội. Còn danh xưng ngắn á thì chữ đạo Phật ngày nay á, lấy cái chữ đầu là chữ đạo, rồi cái địa danh thành phố đó thì lấy cái chữ cuối cùng ráp lại thì chúng ta có một cái từ mới. Như vậy đạo tràng đạo Phật ngày nay tại Hà Nội sẽ có tên gọi là gì? Đạo Nội. Tương tự đạo Phật ngày nay tại Hải Phòng sẽ có tên gọi là Đạo Phòng. Rồi đạo Phật ngày nay ở Hải Dương sẽ có tên gọi là Đạo Dương. Rồi đạo Phật ngày nay ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ có tên gọi là Đạo Minh. Rồi đạo Phật ngày nay ở Biên Hòa thì có tên gọi là Đạo Hòa. Thì nghe nó hơi lạ tai chút xíu, nhưng mà từ từ nó quen. Thì đó là những nơi đó mà thành phần cốt cán sẽ trở thành là lãnh đạo chính của đạo tràng đó đã liên lạc và làm việc với tôi trong thời gian qua. Có lẽ là ra Tết đó, thì tôi sẽ chọn lựa những thời điểm thích hợp để ra mắt đạo tràng. Thì cái sinh hoạt của đạo tràng đó thì gồm có, thứ nhất đó, là các quyển kinh nghi thức thuần Việt do chùa Giác Ngộ xuất bản bản tóm. Thứ hai là quyển Cẩm năng tu học đạo Phật ngày nay. Thứ ba là gọi là quy chế tu học. Mục đích đó, của các đạo tràng đạo Phật ngày nay ở các tỉnh thành đó, không phải là để tôn vinh tôi, không phải là để tôn vinh chùa Giác Ngộ, mà là trở thành một cánh tay nối dài của Phật pháp để phụng sự cho các thầy các sư cô ở địa phương nơi mà các đạo tràng này có cơ hội đến để sinh hoạt, và phải xem á các vị trụ trì ở nơi mà đạo tràng sinh hoạt đó là vị thầy thứ hai của mình, để thứ nhất á là không tạo ra các khoảng cách giữa tôi và các vị tăng ni đó, đồng thời đó là chúng ta hỗ trợ hết mình cho sự tăng trưởng các hoạt động Phật sự ở tại địa phương lên. Tức là chúng ta phải làm việc với cái tinh thần đó thì các đạo tràng đó sẽ ngày càng được tăng trưởng và lớn mạnh. Trước khi kết thúc đó, thì tôi chỉ xin nhắc đó là hoạt động đạo tràng nó gồm có 3 phương diện: học Phật, tu Phật và hoạt động Phật sự qua từ thiện. Ở đạo tràng nào đó mới bắt đầu thì có thể nhấn mạnh đến cái việc học Phật rồi tu Phật. Còn hoạt động mạnh nữa thì thêm cái hoạt động từ thiện. Còn nếu mà không có hoạt động được từ thiện thì cũng không sao. Cái bạn mà học Phật và tu Phật là phải có. Kính thưa Tăng Đoàn Chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đồng tu, tôi tin rằng ngày hôm nay đó, trên 800 Phật tử đang có mặt tại Chùa Giác Ngộ, ở Chánh Điện, ở Gác Lửng, ở Lầu Ba đều rất vui. Và tôi cũng rất vui khi thấy quý vị trong tinh thần hòa hợp đoàn kết, tin tưởng vào Tam Bảo và tin tưởng vào sự hướng dẫn của tôi đã đến đây. Một mặt là đóng góp, mà khác là cam kết cho các chương trình Phật sự trong tương lai. Thay mặt cho Tăng Đoàn Chùa Giác Ngộ, một lần nữa tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tất cả các thành viên Tăng tại Chùa Giác Ngộ, những người đã trực tiếp gián tiếp nỗ lực để cho các hoạt động học, tu và Phật sự Chùa Giác Ngộ được thành tựu mỹ mãn. Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay, các mạnh thường quân, rồi các phụng sự viên đã bằng hằng tâm, hằng sản, chất xám, thời gian, công sức đóng góp không mệt mỏi cho Phật sự của Đạo Phật ngày nay ngày càng được tăng trưởng và có còi phụng sự nhân sinh. Và tôi cũng lấy làm vui mừng, bắt đầu từ năm 2018 này đó, 2017 đó, thì chúng ta đã có thêm những anh chị tham gia, đặc biệt là giới nam. Trước đây thì có anh Mạnh, rồi sau đó thì có anh Ngộ Bi Hồng, bây giờ thì có thêm anh Minh Trí, rồi có thêm anh Sơn. Rồi tôi mong sao đó là có thêm nhiều anh nữa, vì trong các hoạt động sinh hoạt giới trung niên, giới lão niên, rồi giới thanh niên, thanh thiếu niên, mầm non, chúng ta cần phải nam giới hóa Phật giáo. Chứ hiện nay là chúng ta đang bị nữ giới hóa Phật giáo và lão hóa Phật giáo ở trong các hoạt động Phật sự. Bây giờ mà nếu các anh thanh niên hay là trung niên nam mà không tham gia vào việc lãnh đạo, không tham gia vào việc phụng sự đó, thì tôi tin rằng là cái sức mạnh của nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Và rất mong là các anh là gắn bó nhiều hơn nữa để cho hoạt động Phật sự Đạo Phật ngày nay ngày càng được tăng trưởng. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.